Cái đoạn này cũng rất là quen thuộc với chúng ta, vì nó được trích ra dùng ở trong phụng vụ. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc chương 47 từ câu 1 đến câu 12. Có 48 chương rồi, chúng ta đọc chương 47 rồi. Từ câu 1 đến câu 12. Người ấy dẫn
tôi trở lại phía cửa đền thờ, và này có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa đền thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền đền thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông. Và này, nước từ phía bên phải chảy ra. Người ấy đi ra phía đông, tay cầm dây đo, đo 500 thước rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến mắt cá chân. Người ấy đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến đầu gối. Người ấy lại đo 500 thước nữa rồi dẫn tôi đi qua nước. Nước ngập đến ngang lưng. Người ấy còn đo 500 thước nữa. Đó là một con sông. Tôi không thể đi qua được vì nước đã dâng cao, khiến không thể đi qua mà chỉ tôi mới được thôi. Người ấy bảo tôi, ngươi có thấy không? Hỡi con người. Rồi người ấy dẫn tôi trở lại bờ sông. Khi tôi trở lại, vì này, có rất nhiều cây cối ở hai bên bờ sông. Người ấy bảo tôi, nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng Araba, rồi đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Sẽ có nhiều ngư phủ sinh sống ở trên bờ, từ En-Gedi cho tới En-Eglagim. Sẽ toàn là bãi phơi lưới. Cá ở đây cũng nhiều và đủ loại như cá ở biển lớn, nhưng đầm lầy của nó sẽ không hóa ra lành, mà chỉ dùng để lấy muối. Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái. Lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết. Mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới, nhờ có nước chảy ra từ thánh địa. Trái dùng làm lương thực, còn lá để làm thuốc.
Vâng, sau khi đọc xong thì chúng ta chú ý đến một vài cái chi tiết. Đây là cái thị kiến mà chúng ta vẫn thường nhắc tới mỗi lần mà chúng ta làm gì nhỉ? Rảy nước thánh, có đúng không? Rảy nước thánh, thay cho phần sám hối đó thì có thể thay bằng cái nghi thức rảy nước thánh. Và trong khi vị linh mục rảy nước thánh thì lúc đấy chúng ta sẽ hát cái câu là: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và kêu lên Alleluia, Alleluia. Chị em thấy đọc cái này có đúng vậy không? Hình như có hơi chế đi một tí phải không? Có kêu lên Alleluia nữa. Trong cái bài chúng ta không có thấy kêu lên Alleluia đúng không? Nhưng mà nói lên cái niềm hân hoan. Thế thì đây là một bài trong những cái thị kiến mà nổi tiếng của Ezekiel và được người Kitô hữu biết đến nhiều. Thế thì chúng ta thấy là đây là cái thị kiến mà ông Ezekiel, ông thấy một người đi dẫn ông đi vào trong đền thờ. Thế thì chúng ta thấy là như tôi nói là phúc âm sách của Ezekiel gồm có 3 phần. Hai phần đầu là tai họa, báo họa, và sau đó là hạch tội. Cái phần này là cái phần nói lên niềm hy vọng, đúng không? Đó. Thế thì tôi đã chia sẻ rằng là người Do Thái lúc bấy giờ họ có 3 cái biểu tượng của niềm tin, để cho 3 chỗ tựa của niềm tin. Đó là đền thờ, đó là đất, đúng không? Đất, đền thờ, rồi vua và lề luật. Đó. Tức là họ là một dân của tự do, một dân có vua, có lề luật, chứ không còn phải là nô lệ, không có lề luật khiến cho người ta tùy tiện muốn giết lúc nào thì giết. Cho nên lề luật là biểu tượng của sự tự do. Nhưng tôi xin mở ngoặc kép, không biết từ bao giờ nó biến trở thành gánh nặng. Lẽ ra lề luật đó, nó là cái biểu tượng của tự do. Bởi vì nếu mình không có lề luật đó, thì mình sẽ rơi vào tay của những người, những chủ nhân ông mà có thể giết mình bất cứ lúc nào. Bởi vì mình không được luật pháp bảo vệ. Cho nên người ta trân trọng lề luật như là dấu của sự tự do. Vậy thì khi mà nói đến cái sự phục hưng của một dân tộc, thì chúng ta có thể đoán ngay rằng là Ezekiel sẽ dùng những biểu tượng này, có đúng không? Ezekiel phải dùng những biểu tượng này. Đó là biểu tượng là các ngươi sẽ ở trên đất của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái miền đất mới, thậm chí là các ngươi sẽ lấy lại cái miền đất cũ. Thiếu như vậy. Như vậy thì rõ ràng đó là một biểu tượng của niềm hy vọng. Rồi cái thứ hai nữa là nói đến đền thờ. Chúng ta thấy ở những chương trước á, từ chương 40 chẳng hạn, thì người ta nói đến cái chuyện là phục hồi lại đền thờ, cái việc xây dựng lại đền thờ. Như vậy thì cái việc mà xây dựng lại đền thờ đó là biểu tượng của niềm hy vọng đó, của sự sống này. Cái dấu chỉ của cái sự phục hồi đó chính là việc xây dựng lại đền thờ. Rồi không những là xây dựng lại đền thờ mà còn xây dựng lại cái nội dung ở trong đền thờ, là tất cả những nghi lễ phục tự ngày xưa sẽ được tái lập, đúng không ạ? Rồi thêm vào đó là tất cả những lề luật liên quan đến tế tự cũng sẽ được tái tạo lại. Rồi sau đó tới một cái phần mà sẽ ranh giới của những miền đất mà ta sẽ ban cho các ngươi. Như vậy thì rõ ràng là tất cả những biểu tượng của niềm hy vọng trước đây bây giờ được lấy lại như là một biểu tượng của một sự phục hưng của cả một dân tộc. Thế thì chúng ta thấy rằng là đền thờ, thế thì đền thờ từ đó có một dòng nước chảy ra từ phía đông bên phải đền thờ, chảy đi và chảy về phía đông. Và chúng ta ghi nhận rằng là cái chi tiết ở đây có một cái chi tiết là nước chảy đến đâu. Mới đầu thì nó chảy ngập đến mắt cá, sau đó nó đầu gối, sau đó bao nhiêu nó càng ngày nó càng cao lên, nước càng ngày càng cao lên. Rồi chúng ta thấy là nước chảy đến đâu thì cái gì đi theo đó, đó là cá ở dưới nước, rồi ở trên bờ thì là cây cối. Cây cối, hễ có cây cối thì có trái và có lá để làm thuốc. Chúng ta thấy không ạ? Tức là những biểu tượng của sự sống đi theo cái dòng nước đó, để mang lại cái sự sống đó. Vậy thì nguyên cái hình tượng đó cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy rằng là cái dòng nước ấy kèm theo với những cây trái mọc lên theo cái dòng suối đó, cho thấy đây là dòng nước của sự sống. Hai cái hình ảnh ấy đi với nhau để cho chúng ta thấy rằng từ đền thờ chảy ra một cái dòng nước, khơi lên một cái nguồn sống mỗi ngày một dồi dào hơn, đúng không? Cái hình ảnh của cái sự sống mỗi ngày được trở nên dồi dào hơn. Và chúng ta thấy nó chảy đến đâu và nó làm cái gì, nó biến đổi. nó biến đổi cái dòng nước mặn chát của biển chết, đúng không? Cái biển chết tại sao gọi là biển chết? Bởi vì nó không có gì sống được hết thì gọi là biển chết. Nó vừa mặn quá và nó vừa chát, mặn đến nỗi chát, tức là rất mặn, không còn gì sống được ở đó nữa, và nó gọi là biển chết. Thì bây giờ dòng nước ấy nó chảy đến đâu mà chúng ta biết là dân Israel đang ở đâu đây? Đang ở Babylon mà, đúng không? Đang ở Babylon mà cuối cùng là thấy nó chảy tới đâu? Chúng ta thấy là nước chảy đến đâu thì chúng ta thấy cái biển chết. Cái biển chết nó ở Israel chứ, không à? Mà bây giờ đang ở Babylon, ở bên Babylon, ở bên kia mà tự nhiên sao nó chảy tới biển chết? Tức là nó chảy về quê nhà chứ gì. Từ bên Babylon ở tha hương tự nhiên nó chảy về Sài Gòn. Thì nó chảy về Sài Gòn đấy, nó như vậy đấy. Và cuối cùng là thế, nhớ nhắc lại cái sự hồi sinh của đền thờ, đúng không? Cái dòng nước ấy nó biến đổi cái biển chết, cái nước mặn chát của biển chết để trở thành dòng nước mang lại một sự sống dồi dào cho dân Israel. Rồi sau đó người ta nói rất nhiều những cái hình tượng của sự sống, như là cá, như là cây cối, tất cả. Và nhờ đó mà con người là những ngư phủ sống ở trên bờ sẽ có được cây ăn trái, có những cây thuốc để chữa bệnh cho sự sống của mình. Thế thì chúng ta thấy cái bài sau này so với cái bài trước, so với cái bài trước thì anh chị em cảm thấy thế nào? Cái bài trước còn nói đến đồng xương khô, rồi thấy trỗi dậy từ từ, rồi gân, rồi thịt, chỗ này kia, nghe nó cũng còn thảm hại, có đúng không? Nghe nó có vẻ thảm hại. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong đoạn văn này thì xem ra có vẻ càng đọc càng thấy sáng hơn, bởi vì gần hết sách rồi. Gần hết sách rồi mà chẳng lẽ mình lại kết thúc cái cuốn sách nó không có sáng tí nào? Kết thúc thì cũng phải có hậu chứ, có đúng không? Do đó mà chúng ta thấy rằng là cái đoạn văn mà chúng ta đọc nó nằm ở gần cuối, cái chương cuối của sách Ezekiel. Và rõ ràng là càng về cuối thì như cái niềm hy vọng ở trong sách Ezekiel nó càng sáng hơn, cái niềm vui càng càng lớn hơn, tràn ngập niềm vui, sự sống và niềm hy vọng. Đó là cái cảm nhận của chúng ta là như vậy. Thế thì ngày hôm nay người Kitô hữu của chúng ta đọc cái đoạn sách này, thì lúc nãy chúng ta vừa mới hát cái đoạn đó đó. Cuối cùng là chảy đến những ai thì người ấy thì được cứu rỗi và kêu lên Alleluia. Cái chữ cứu rỗi này, chảy đến ai thì được cứu rỗi và lại kêu lên Alleluia. Những cái từ này đưa chúng ta về với ai đây? Liên tưởng đến ai đây? Đến đâu ạ? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở thời điểm nào? Ở chỗ nào ở trong sách thánh mà từ ở nơi Chúa Giêsu nguồn nước đã chảy ra? Khi mà nhìn lên cạnh đâm thâu chứ gì? Từ cạnh sườn của Chúa máu và nước chảy ra. Người Kitô hữu đọc cái đoạn này nhưng nhớ lại chuyện của mình, đọc chuyện ngày xưa nhưng mà hiểu chuyện ngày nay, ôn cố mà tri tân, đúng không ạ? Người Kitô hữu đọc cái câu chuyện dòng nước ngày xưa, nguồn ban sự sống ấy, lại nhớ đến một nguồn nước khác từ cạnh sườn của Chúa chảy ra. Và hội thánh vẫn coi cái dòng nước và máu chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu là dấu hiệu của nguồn sự sống ở nơi các bí tích mà Chúa ban cho chúng ta qua các bí tích, có đúng không? Đó. Và vì thế mà chúng ta kêu lên Alleluia trong cái niềm hân hoan của một cái sự sống như vậy. Đó. Thế thì chúng ta, cái công giáo của chúng ta hay ở chỗ này, hay ở chỗ là ngay trong cái chết chúng ta thấy sự sống. Có đúng không? Ngay trong nỗi thất vọng, nỗi tuyệt vọng, chúng ta thấy niềm hy vọng. Đấy là con mắt của đức tin. Con mắt của đức tin. Cho nên nếu như có một người nào đó tuyệt vọng mà đến nói với ông bà anh chị em tâm sự rồi chia sẻ nỗi buồn, cuối cùng người ta chưa buồn, chưa khóc, mình đã khóc. Người ta chưa than, mình đã than. Thế thì làm sao mình khơi lên được niềm hy vọng đấy? Rồi cuối cùng người ta đang tuyệt vọng, mình dẫn cho người ta đến huyệt luôn, chôn luôn. Lẽ ra mình là một cái người côn sứ, người ta đến với mình phải đem lại một cái niềm hy vọng nào đấy chứ. Thay vì mình tin vào sự sống, người ta tin vào, mình lại tin vào sự chết. Cuối cùng người ta không có lối thoát. Vậy thì niềm tin không phải là một niềm tin giải thoát. Đấy không phải là cái nhìn của đức tin. Đó. Cho nên nếu như có một người nào đó đến nói với anh chị rằng bó tay, thì xin anh chị cũng đừng có đưa tay cho anh chị cho họ bó. Để rồi hai người cùng chết chùm ở đó. Thế mình đâu có phải là một cái người loan báo niềm hy vọng được. Không ạ? Cho nên chúng ta thấy chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội có rất nhiều những bóng tối của sự chết. Ở trong cái thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam á, của Đại hội Dân Chúa 2010 nói cái gì? Chúng tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu của một nền văn minh sự chết. Đúng không? Nhưng mà con mắt đức tin, với con mắt đức tin, Hội đồng Giám mục nói với nhau thế nào và nói với chúng ta điều gì? Chúng tôi thấy cần phải cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Nào, chúng ta tin vào sự sống. Và tôi xin cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi thấy rất là thú vị. Năm 1980 đó thì chúng ta có một cái thư chung. Lúc bấy giờ đất nước của chúng ta mới hai miền thống nhất với nhau. Và lúc đó Hội đồng Giám mục Việt Nam mới ra một cái thư chung năm 1980, có đúng không? Đó. Và lúc đó có một cái câu mà mọi người đều thấy hay và hay từng lặp lại, và nhà nước cũng thấy thích. Đất nước này là lòng mẹ đã cưu mang ta. Đúng không? Đó. Và vì thế mà mình phải sống phúc âm ở giữa lòng dân tộc. Đó, câu đó nhà nước cũng thích nữa đó. Đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái đại hội dân chúa vừa qua đó, cái thư chung á, nó cho chúng ta một cái phương thức loan báo tin mừng cụ thể ngày hôm nay, trong hoàn cảnh ngày hôm nay, giữa những cái mà người ta than phiền rất nhiều, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam lại cho chúng ta một cái hướng đi tích cực. Đó. Chúng ta không chỉ đối diện với cái chết trong niềm tuyệt vọng, mà chúng ta phải thấy được cái lời mời gọi để xây đắp cho sự sống và tình thương. Và vì như vậy chúng ta thấy được có cái bước tiến từ 80 cho đến 2010, có đúng không? 20 năm sau. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái đà tiến, có một cái nhịp sống mới, cho một cái niềm hy vọng mới. Chúng ta cảm ơn Hội đồng Giám mục Việt Nam và chúng ta cùng góp phần cho công nghị của giáo phận sắp tới về đề tài này. Xin cảm ơn anh chị em.